cảm thành. Ngoài ra chúng sanh trong cõi ấy đều được thần thông tự tại, đều trụ trong chánh định tụ, đắc bất thoái chuyển, thật sự đều vượt xa trời người. Nhưng vì đa số các phương khác đều có trời người, nên thuận theo thói đời cũng giả lập những danh từ trời người. Phẩm lễ Phật hiện quang trong kinh này có nói: cõi ấy chỉ trang nghiêm bằng các báu, là nơi thánh hiền cùng ở. Đã toàn là bậc thánh hiền thì lẽ đâu thật có trời người như trong thế gian. Theo ngài Nghĩa Tịch, trong số những hạng người gọi là trời hay người nơi cõi ấy, thì người niệm Phật vân giữ ngũ giới, nghiệp sanh cõi người, được vãng sanh thì gọi là người. Còn người niệm Phật kim hành thập thiện, thập thiện là nghiệp sanh cõi trời, được vãng sanh thì gọi là trời. Người sống trên mặt đất thì gọi là người, người ở trên hư không thì gọi là trời. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan: ví như kẻ ăn mày nghèo đói trong thế gian ở cạnh đế vương, thì diện mạo hình trạng của họ có giống nhau hay không? Nếu đem so với chuyển luân thánh vương, thì đế vương lại hóa ra bỉ lậu, khác nào kẻ ăn mày đặt cạnh đế vương. Chuyển luân thánh vương oai tướng bậc nhất, nhưng đem so với Đao Lợi thiên vương lại càng xấu kém. Nếu đem Đế Thích sánh với Đệ Lục thiên thì chẳng bằng được một phần trăm ngàn lần. Đệ Lục thiên vương nếu đem so với Bồ Tát Thanh Văn trong cõi Cực Lạc thì quang nhan dung sắc cũng chẳng bằng nổi một phần vạn ức lần. Phần chú giải. Đoạn này dùng các thí dụ để hiển thị dung sắc siêu thắng của chúng sanh cõi Cực Lạc. Kinh dùng đến 5 tầng thí dụ để so sánh. 1. Đem kẻ ăn mày so với vua. Kẻ ăn mày là người xin cơm để sống, hình dung khô kháo. Vua cõi nhân gian ăn thức quý, ở chốn sang trọng nhất, hình dáng béo tốt, tươi nhuận, vẻ mặt rạng rỡ. Đem kẻ ăn mày sánh với đế vương thì kẻ ăn mày xấu kém đến hết mức. 2. Đem vua trong nhân gian sánh với chuyển luân thánh vương thì vua cõi nhân gian lại càng thua kém đến bực nào. 3. Đem chuyển luân thánh vương so với Đế Thích. 4. Đem Đế Thích so với Đệ Lục thiên, tức là Tha Hóa Tự Tại thiên, là tầng trời cao nhất trong 6 tầng trời dục giới, lại càng xấu kém đến trăm ngàn lần hơn nữa. 5. Nếu đem vua tầng trời thứ 6 so với Bồ Tát và Thanh Văn cõi Cực Lạc thì chẳng bằng được đến một phần vạn ức lần. Đoạn kinh này đã nói rõ đến cùng cực vẻ mặt sáng ngời, dung sắc siêu thế hy hữu của chúng sanh cõi Cực Lạc. Phần chánh kinh. Cung điện họ ở, y phục, thức ăn, vật uống giống như cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Phần chú giải. Câu này diễn tả y báo siêu việt thù thắng của cõi Cực Lạc. Áo mặc, cơm ăn, chỗ ở đều giống hệt như ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Phần chánh kinh. Còn như oai đức, địa vị, thần thông biến hóa của họ thì hết thảy trời người chẳng thể sánh nổi, hơn đến trăm ngàn vạn ức chẳng thể tính nổi lần. A Nan nên biết, cõi nước Phật vô lượng thọ, công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn như thế. Phần chú giải. Đoạn kinh này chỉ rõ oai đức phẩm vị của chánh báo đều siêu thế hy hữu. Oai đức là oai thần và công đức. Người cõi Cực Lạc thần thông đổng đạt, thế lực tự tại, trụ chánh định tụ, quyết chứng cực quả, nên kinh bảo là oai đức không ai sánh bằng. Địa vị là giai vị và phẩm vị, họ đắc ba thứ bất thoái địa vị, ngang với bậc bổ xứ, nên địa vị không ai sánh bằng. Thần thông biến hóa là như kinh nói, thanh văn trong cõi ấy có thể nắm hết thảy thế giới trong lòng bàn tay, hết thảy chúng sanh cõi ấy lại còn đắc các thần thông thù thắng như Túc Mạng, Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Tha Tâm, Thần Túc, lậu tận, như lời nguyện thứ 10 có nói: trong khoảng một niệm vượt qua ức Na Do Tha trăm ngàn cõi Phật, đi khắp tất cả cúng dường chư Phật. Thần thông của họ thật đã vượt xa thần thông nhị thừa, huống hồ là thần thông của trời người. Vì vậy, ba thứ oai đức, địa vị, thần thông biến hóa của họ hết thảy trời người chẳng sánh được nổi, dẫu chỉ so với một phần của trăm ngàn ức lần, thậm chí chẳng thể tính lần thì vẫn còn kém xa lắm. Do đó, cuối đoạn kinh trên, Phật đã buông lời khen ngợi chung cõi nước Phật A-di-đà là: công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Số 19. Thọ dụng đầy đủ. Phẩm này mang tên thọ dụng đầy đủ vì tất cả chúng sanh cõi ấy đều hình dung diện mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại. Những thứ thọ dụng như vậy đều đầy đủ cả. Những phẩm trước chỉ nói chung chung là thân tâm của chánh báo, phước đức thù thắng của y báo, đều siêu thắng hy hữu. Phẩm này đặc biệt nói rõ về phước đức vô lượng, y phục, thức ăn, cung điện, thảy đều theo ý nghĩ liền xuất hiện trước mặt, không gì là chẳng đầy đủ. Phần chánh kinh. Lại nữa, trong cực lạc thế giới, tất cả chúng sanh hoặc là đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh, đều được các sắc thân màu nhiệm như thế, hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại. Hết thảy các thứ thọ dụng dư vật, cung điện, phục sức, hương hoa, phan, lọng, vật trang nghiêm, tùy ý cần thứ gì đều được như lòng mong. Phần chú giải. Mấy câu đầu trong đoạn kinh này để tiếp nối ý chúng sanh trong cõi ấy dung mạo vi diệu nói trong phẩm trước, nên mới chép là tất cả chúng sanh hoặc là đã vãng sanh trong quá khứ, hoặc đang vãng sanh trong hiện tại, hoặc sẽ vãng sanh trong tương lai, đều được sắc thân nhiệm màu như thế, hình mạo đoan nghiêm, tức đoan chánh trang nghiêm. Chữ như thế chỉ thân vượt xa thân của lục dục thiên vương đến ngàn vạn ức lần. Những câu kinh tiếp đó nói rõ về sự thọ dụng đầy đủ. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ nói: do các hữu tình trong thế giới ấy chẳng có hết thảy nỗi khổ nơi thân, nơi tâm, chỉ hưởng vô lượng hỷ lạc thanh tịnh. Phẩm Mau Chứng Cực Quả trong kinh này cũng bảo: chỉ hưởng khoái lạc thanh tịnh tối thượng, đó là phước đức vô lượng. Trí huệ sáng suốt là kết quả của nguyện quang minh trí huệ biện tài. Phật đã nguyện thành tựu hết thảy trí huệ. Phẩm Bồ Tát Tu Trì của kinh này cũng nói hết thảy Bồ Tát trong cõi ấy đối với các tạng bí mật của chư Phật đều hiểu rõ rốt ráo. Những câu như vậy đều diễn tả ý trí huệ sáng suốt. Hơn nữa, trong chữ minh liễu, tạm dịch là sáng suốt, minh là minh bạch rõ ràng, liễu là rạch ròi phân minh. Cái gọi là biết tự tâm đúng như thật trong mật giáo chính là trí huệ sáng suốt. Câu soi thấy năm uẩn đều không cũng diễn tả trí huệ sáng suốt. Thần thông tự tại chính là thần thông biến hóa hết thảy trời người chẳng thể sánh nổi, vượt hơn thần thông của họ. Trời người cõi này đến trăm ngàn vạn ức chẳng thể tính lần. Trong phẩm Bồ Tát Tu Trì, câu dùng trí phương tiện tăng trưởng sự hiểu biết rõ ràng, từ đấy trở đi an trụ trong thần thông, cũng nói về trí huệ sáng suốt. Thấu hiểu được cái gốc của thần thông thì mới có thể biến hóa thần thông tự tại vô ngại. Vì vậy tục ngữ mới nói: đã nắm được cái gốc còn lo chi cái ngọn. Căn bổn trí chính là cái gốc, các thứ thần thông chỉ là tính chất phụ thuộc của thánh trí. Do phước đức vô lượng nên cảm được hết thảy các thứ thọ dụng đều dư dật. Lại do trí huệ thần thông nên cung điện, phục sức, hương hoa, phan lọng, vật trang nghiêm tùy ý cần dùng, thảy đều thỏa lòng mong. Tiếp đó, kinh lần lượt diễn tả từng phương tiện ăn uống, y phục, chỗ ở. Trước hết, kinh nói về vấn đề ăn uống. Phần chánh kinh. Nếu lúc muốn ăn thì bình bát bằng bảy báu tự nhiên hiện ra trước mặt, thức ăn trăm vị tự nhiên đựng đầy ắp trong đó. Nhưng chỉ có thức ăn như vậy chứ không thật sự có ăn uống. Chỉ nhìn thấy hình sắc, ngửi mùi hương liền nghĩ là đã ăn, sắc lực tăng trưởng, chẳng có đại tiểu tiện dơ dáy, thân tâm nhu nhuyễn, không tham đắm mùi vị. Ăn xong thức ăn biến đi, đúng thời lại hiện ra. Phần chú giải. Chữ bát trong bình bát, tức bát khí, là gọi tắt chữ phạn bát đa la, tàu dịch là ứng khí hoặc ứng lượng khí. Đó là đồ dùng đựng thức ăn của người xuất gia. Bản Hán dịch ghi rằng: thức ăn trăm vị mặt lòng chứa đầy ắp trong bát, tùy ý hiện đến, cũng chẳng đi về đâu, cũng chẳng cần phải nấu nướng, chỉ tự nhiên hóa sanh thôi. Như vậy, các thứ như bình bát, thức ăn vân vân đều là từ bổn nguyện của Phật Di Đà cảm thành, nên chẳng cần phải tạo tác, cứ tự nhiên xuất hiện. Trong câu thức ăn trăm vị, chữ trăm vị chỉ trăm thứ mùi vị ngon lành. Sách Đại Luận viết: có kẻ bảo dùng trăm thứ bánh để cúng dường nên gọi là trăm vị. Có hơn cả 500 loại bánh nên vị của chúng phải hơn trăm, do đó gọi là trăm vị. Có kẻ bảo rằng trăm thứ dược thảo, dược quả nghiền làm hỷ hoàng cho người ăn uống nên gọi là trăm vị. Xét ra thức ăn có được do quả báo của Bồ Tát, và thức ăn do Bồ Tát dùng thần thông biến hóa ra đã có đến vô lượng vị. Vậy thì thức ăn cam lộ vị cõi Cực Lạc phải có đến chẳng thể nghĩ bàn vị. Nói thức ăn trăm vị chỉ là thuận theo thói quen của thế gian này mà thôi. Thật chẳng có ăn uống. Do chúng sanh cõi ấy hóa sanh từ hoa sen, thân thanh hư, thể vô cực, nên chẳng hề có cái khổ, đói, khát. Vì vậy, chẳng cần ăn uống, chỉ là thích ý mà ăn thôi. Bởi thế, thấy hình sắc, ngửi mùi hương, liền nghĩ là đã ăn, chứ thật sự chẳng ăn uống gì. Những thức ăn ấy lại có công dụng tăng thượng, tăng trưởng hình sắc, sức mạnh. Ăn xong chẳng cần phải tiêu tiểu, bẩn thỉu. Rõ ràng là hết thảy mọi thức trong cõi Cực Lạc đều siêu thế hy hữu. Hơn nữa, ăn vào thân tâm nhu nhuyễn, cũng chẳng tham đắm mùi vị kỳ diệu của những thức ăn đó. Phẩm Bồ Tát Tu Trì trong kinh này cũng bảo: với tất cả những điều mình thọ dụng đều không có tâm lấy bỏ và xả ly hết thảy chấp trước, vì thế chẳng tham đắm mùi vị. Ăn xong thức ăn lại tự nhiên biến đi, khi muốn ăn hễ nghĩ tới lại hiện ra, hết thảy tự tại vô ngại vậy. Đoạn kinh này hiển thị môn trang nghiêm thọ dụng công đức thành tựu của vãng sanh luận. Bài kệ trong luận như sau: vui hưởng Phật pháp vị, dùng thiền tam muội làm thức ăn. Sách Luận chú giảng rằng: vì thế Phật hưng khởi đại nguyện, nguyện trong cõi nước ta dùng Phật pháp, thiền định, tam muội làm thức ăn, dứt trọn vẹn cái khổ ăn uống nơi phương khác. Vui hưởng Phật pháp vị là như khi Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Pháp Hoa suốt cả 60 tiểu kiếp. Người nghe kinh trong hội ngồi yên một chỗ suốt 60 tiểu kiếp mà tưởng chỉ lâu chừng khoảng bữa ăn. Chẳng có một ai, dù là thân hay tâm, sanh nhọc mỏi cả. Dùng thiền định làm thức ăn là các đại Bồ Tát thường trụ trong tam muội, không còn có các thứ ăn uống. Tam muội là nếu khi các trời người cõi ấy cần ăn thì thức ăn ngon trăm vị bày la liệt trước mặt. Mắt thấy sắc, mũi ngửi hương, thân hưởng vui sướng, tự nhiên no đủ, ăn xong biến mất đi. Nếu lại cần nữa thì tự nhiên hiện ra. Những việc như vậy có chép trong kinh nên luận mới ghi, hưởng vui Phật pháp vị, dùng thiền tam muội làm thức ăn. Phần chánh kinh. Lại có các thứ y báo tốt đẹp: mũ, đai, chuỗi anh lạc, vô lượng quang minh, trăm ngàn sắc nhiệm màu, thảy đều đầy đủ, tự nhiên khoác trên thân. Phần chú giải. Đoạn kinh này thuật rõ người cõi cực lạc tự tại thọ dụng y phục, vật trang sức. Đai là dây thắt lưng. Chuỗi anh lạc, đàn ông đàn bà thuộc giới quý tộc Ấn Độ thường kết ngọc thành chuỗi để đeo bên mình, gọi là anh lạc. Các thứ y phục trang sức như thế đều bằng các thứ báo hợp thành, nên kinh nói các thứ y báo tốt đẹp. Vì chúng do các báo hợp thành nên có quan sát vi diệu, như quán kinh tả, mỗi một thứ báo tỏa ra 500 sắc quang, do đó y phục vật trang sức có vô lượng quang minh. Quán kinh lại bảo mỗi một quang minh có 84,000 màu, nên y phục vật trang sức có 100,000 sắc nhiệm màu. Nói 100,000 cũng chỉ là cách nói ước lệ để diễn tả một con số rất lớn. Trong mỗi sắc lại phóng quang minh, như quán kinh nói trong sắc lưu ly tỏa ánh sáng vàng ròng, trong sắc pha lê tỏa ánh sáng màu hồng. Bởi thế quang sắc trùng trùng vô tận, các thứ y phục vật trang sức như vậy tự nhiên hiện trên thân, chẳng cần phải nhọc công tạo tác. Phần chánh kinh. Nhà cửa họ ở đều tương xứng với hình sắc, lưới báo trùm khắp, treo các linh báu kỳ diệu trân dị, trang hoàng khắp nơi, quang sắc chói lòa, trang nghiêm đẹp đẽ đến cùng cực. Lầu, quán, lan can, đường vũ, phòng gác, rộng, hẹp, vuông tròn, dù lớn hay nhỏ, hoặc ở trên không hay trên mặt đất, đều thanh tịnh, an ổn, vi diệu, khoái lạc, ứng theo tâm niệm mà hiện ra trước, không thứ gì chẳng đầy đủ. Phần chú giải. Đoạn kinh nói về việc thọ dụng chỗ ở một cách đầy đủ. Xá trạch, tức nhà cửa, là nơi để ở, tục thường gọi là túc xá, trú trạch. Sách Hội Sớ giảng chữ hình sắc trong câu tương xứng với hình sắc như sau: hình là thân lớn hay nhỏ, sắc là xanh, vàng, đỏ, trắng. Câu này có thể hiểu theo hai cách. Một là hình thể và màu sắc của phòng ốc tương xứng hòa hợp với nhau. Hai là hình dáng, kết cấu, màu sắc, kích thước, v.v. của nhà cửa đều tương xứng với sắc tướng của người sống trong ấy. Như vậy, hình dạng của nhà cửa tương xứng với thân một cách như ý, màu sắc nhìn vui mắt, đẹp lòng người. Lưới báu là lưới do các viên bảo châu kết thành, che khắp là phủ kín. Linh báu là các phong linh, wind charm, do các thứ trân bảo tạo thành, gió thổi qua liền phát ra những âm thanh vi diệu. Kỳ diệu trân dị là lạ lùng, đặc sắc, đẹp đẽ, tinh xảo, quý báu, hiếm lạ. Câu kinh này khen ngợi sự thù thắng của các thứ báu hợp thành lưới và linh. Khắp nơi nghĩa là khắp tất cả, không sót chỗ nào. Sách Hội Sớ giảng chữ trang hoàng như sau: bài xen lẫn nhau để tô điểm, chói ngời như trên đã nói. Trong mỗi quang minh có nhiều màu, mỗi màu lại tỏa nhiều quang minh chiếu rọi lẫn nhau, nên bảo là quang sắc chói ngời. Đường vũ, đường là tòa nhà lớn, thời xưa gọi là đường, từ thời Hán trở đi gọi là điện. Vũ là dãy phòng ở hai bên điện, hoặc dãy nhà phù của điện. Phòng là chỗ ở, chỗ ở trong điện lại gọi là chánh thất. Những chỗ ở thuộc các dãy nhà phụ gọi là phòng. Gác là lầu. Vuông tròn là hình dáng vuông vức hay tròn trịa. Hơn nữa, những gì xây dựng thành một dãy thẳng cũng gọi là vuông, xây theo đường cong thì gọi là tròn. Ví dụ như xây theo hình cánh quạt thì được gọi là có cả hình dáng vuông lẫn tròn. mọi kiến trúc lớn, nhỏ, cao thấp, hoặc ở trên không hay trên mặt đất, đều vừa ý người ở. Hễ nghĩ đến liền hiện ra như bản ngôi dịch chép: sống trong nhà cửa bằng bảy báu. Trong những nhà cửa ấy có cái ở trên hư không, có cái trên mặt đất. Nếu người sống trong ấy muốn nhà cửa thật cao thì nhà cửa liền cao lên. Kẻ sống trong đó muốn nhà cửa thật to thì nhà cửa liền to ra. Kẻ sống trong ấy muốn nhà treo trên hư không thì nhà cửa liền ở trên hư không. Hết thảy đều tự nhiên biến hiện theo ý muốn. Như vậy, hình dáng, màu sắc, kích thước của nhà cửa nơi cõi ấy, dù ở trên hư không hay trên mặt đất, mỗi mỗi đều thuận ý người, ứng hiện theo ý nghĩ. Bản đường dịch cũng ghi: tự nhiên xuất hiện trước chúng sanh, ai nấy tự cho là mình ở trong ấy. Do chúng sanh vô lượng nên có vô lượng cung điện dung nhập lẫn nhau, dù đây hay kia cũng chẳng hề trở ngại. Thật là đã hiển thị rõ pháp giới sự sự vô ngại. Sách Hội Sớ giảng câu thanh tịnh an ổn vi diệu khoái lạc như sau: không có ngũ trược nên thanh tịnh, không biến đổi nên an ổn. Ngay đến từng hạt bụi cũng đã là chẳng thể nghĩ bàn nên vi diệu. Vĩnh viễn xa lìa nỗi khổ não nơi thân tâm nên khoái lạc. Lại theo Vãng Sanh Luận: tất cả điều trên đều từ một thanh tịnh cú biến hiện nên bảo là thanh tịnh. Các vật thọ dụng chẳng thể nghĩ bàn trên đây đều ứng theo tâm niệm lập tức hiển hiện nên bảo là ứng theo tâm niệm mà hiện ra trước. Các vật thọ dụng viên minh cụ đức không thiếu không dư nên bảo không thứ gì chẳng đầy đủ. Số 20. Gió đức mưa hoa. Gió viên minh cụ đức nên gọi là gió đức. Hoa màu nhiệm phấp phới rơi xuống như mưa nên gọi là mưa hoa. Hoa, gió, hương, ánh sáng nơi cõi Phật ấy đều cùng làm Phật sự tự nhiên tăng thượng chẳng thể nghĩ bàn. Phần chánh kinh. Cõi nước Phật ấy mỗi lúc đến giờ ăn tự nhiên gió đức nhẹ nhẹ nổi lên thổi qua các lưới báu và các cây báu, khiến vang ra âm thanh màu nhiệm diễn nói khổ không vô thường vô ngã. Các ba la mật lan tỏa vạn thứ đức hương ôn nhã, ai ngửi mùi hương ấy thì trần lao cấu tập tự nhiên chẳng khởi. Gió chạm vào thân liền an hòa điều thích, khác nào tỳ kheo đắc diệt tận định. Phần chú giải. Phẩm kinh này trần thuật công đức trang nghiêm của gió đức và mưa hoa cõi Cực Lạc. Riêng đoạn này nói về gió, đoạn kế sẽ nói về mưa. Chữ đức phong tức gió đức trích từ bản ngụy dịch trong Cao Ly Đại Tạng Kinh. Bản ngụy dịch trong Càn Long Đại Tạng Kinh ghi là đắc phong. Đức chính là điều đạt được từ công. Xin xem lại lời giải thích về chữ công đức ở quyển 2. Nên đức phong và đắc phong mang cùng một ý nghĩa. Bản ngô dịch ghi rằng chẳng phải là gió trong thế gian, cũng chẳng phải là gió cõi trời, mà là những gì tinh diệu nhất của các thứ gió trong cả tám phương và phương trên phương dưới tự nhiên hội hợp lại hóa thành gió, chẳng lạnh chẳng nóng, thường điều hòa thích hợp, rất mát mẻ, không gì khoan khoái bằng. Câu những gì tinh diệu nhất trong các thứ gió phải hiểu như kinh Lăng Nghiêm nói: trong Như Lai Tạng tánh phong là chân không, tánh không là chân phong, vốn sẵn thanh tịnh trọn khắp pháp giới. Nghĩa là đó là thứ gió chân thật từ trong tánh đức, nên bảo là những gì tinh diệu nhất của các thứ gió. Quán kinh cũng dạy: tám thứ thanh phong từ quang minh mà ra, những ngọn gió cực thanh tịnh từ tám phương nói trong bản ngô dịch thật phù hợp với tám thứ thanh phong nói trong quán kinh. Nói chung, ngọn gió thanh lương trong cõi kia chính là những gì tinh diệu nhất của các thứ gió phát xuất từ quang minh. Đức phong như vậy tự nhiên nhẹ nhẹ nổi lên. Sách Hồi Sớ nói nhẹ nhẹ nổi lên là chẳng chậm chẳng nhanh, chỉ vừa phải. Gió nổi là do công dụng tự nhiên của nguyện lực, chẳng do tạo tác, nên bảo là tự nhiên. Trước hết, kinh nói đến gió khua động các âm thanh màu nhiệm. Gió đứt nhẹ nhẹ thổi qua cây báu, lưới báu, khiến vang ra những pháp âm vi diệu như khổ, không, vô thường, vô ngã, các ba la mật. Khổ, không, vô thường, vô ngã chính là bốn tướng của khổ đế trong tứ đế. Trong các bản dịch theo lối Tân dịch, bốn tướng này được dịch là phi thường, khổ, không, phi ngã. Câu Xá Luận quyển 26 giảng rằng phụ thuộc vào duyên nên vô thường, tánh nó bức bách nên là khổ, trái nghịch với cái được ta thấy nên là không, trái nghịch cái thấy của ta nên là vô ngã. Hơn nữa, cái gì bức bách thì gọi là khổ, pháp khổ chuyển dời nên gọi là vô thường. Hơn nữa, các tướng như nam, nữ, giống, khác, vân vân đều là hư vọng, chẳng thật, nên bảo là không. Tổng hợp các cách giải thích trên thì bức não là khổ, pháp khổ chuyển biến và phải nhờ các duyên để hiển hiện nên là vô thường. Thấy có các tướng nam, nữ, một, khác, vân vân, nhưng thật sự chẳng có nên là không. Đã trái nghịch với cái ta thấy biết thì đương nhiên ta chẳng phải là chủ tể, nên bảo là vô ngã. Chữ Ba La Mật, xin xem lại lời giải thích ở phần trước. Trong cõi cực lạc, tiếng nước lẫn tiếng gió đều có khả năng diễn nói diệu pháp. Vãng Sanh Luận có bài kệ như sau: lời phạm thanh xa thẳm, vi diệu rền mười phương. Sách Luận Chú giải thích chữ vi diệu như sau: xuất hữu nhưng lại là có, nên bảo là vi. Xuất hữu nghĩa là đã vượt khỏi tam hữu, tức tam giới. Sách Luận Chú giảng tiếp: do vô dục nên chẳng phải là dục giới, do ở trên đất nên chẳng phải là sắc giới, do có sắc nên chẳng phải là vô sắc giới. Tịnh độ chẳng thuộc vào tam giới, vượt ngoài ba cõi nên bảo là xuất hữu. Nhưng tịnh độ lại là có, vì nó nương vào nhất thừa nguyện hải nên hiện hữu. Lìa nhị biên, vượt tứ cú, xuất hữu mà lại hiện hữu nên bảo là vi. Sách giảng tiếp: danh có khả năng khai ngộ nên bảo là diệu. Danh là một trong năm pháp. Hết thảy vạn vật đều có danh, có tướng. Cái gì tai nghe được thì gọi là danh, cái gì mắt thấy được thì gọi là tướng. Nghe cái danh của vật thể thì trong tâm ắt liên tưởng đến cái tướng của nó. Cây báo thuyết pháp cũng phải dùng đến danh và cú, tức câu. Do danh có khả năng làm cho người nghe khai ngộ nên gọi là diệu. Pháp âm vi diệu như vậy nên có thể khiến cho người nghe được giải ngộ sâu xa. Tiếp đó, kinh nói đức phong còn lan tỏa mùi hương màu nhiệm. Ôn nhã đức hương, ôn là hòa hoãn tốt lành, nhã là đoan chánh, đức hương là hương có đủ vạn đức. Sách Hội Sớ nói ôn là ôn hòa, nhã là nhã chánh, mùi hương đẹp lòng người là ôn, khiến người lìa ái nhiễm là nhã. Lại vì mùi hương có đủ vạn đức nên khiến ai ngửi phải cũng trần lao cấu tập tự nhiên chẳng khởi. Trần lao là tên gọi khác của phiền não, đã giải thích chi tiết trong phần trước. Cấu tập là tập khí phiền não, cấu là phiền não cấu uế, tập là tập tánh thói quen. Trần lao cấu tập làm ô nhiễm tâm tánh, sai khiến chúng sanh. Nay do được đức hương xông thấu nên những thứ cấu nhiễm ấy chẳng khởi. Như vậy mùi hương cũng làm Phật sự. Kế đó, kinh nói đến diệu dụng của gió. Khi gió chạm vào thân, đức phong thổi chạm vào thân thì tự nhiên an vui, hài hòa, tâm điều thuận, vui thích, nên bảo là an hòa điều thích. Niềm vui ấy hệt như niềm vui của tỳ kheo chứng đắc diệt tận định. Diệt tận định còn gọi là diệt tận tam muội, là môn thiền định diệt hết sáu thức tâm, tâm sở. Phải là bậc thánh giả từ quả bất hoàn trở lên mới chứng nhập được định này. Như vậy, diệu dụng này của gió cũng chính là kết quả của lời nguyện vui như lầu tận. Đoạn kinh tiếp theo đây sẽ nói đến gió thổi các loại hoa tụ lại, phô bày màu sắc màu nhiệm. Hoa bay như mưa nên bảo là mưa hoa. Đoạn kinh dưới đây trần thuật công đức của mưa hoa. Phần chánh kinh. Lại thổi qua rừng cây bảy báu, cuốn hoa tụ lại thành vần. Các thứ quan sắc đầy ắp cõi Phật, hoa lần lượt tụ lại theo từng màu riêng biệt chẳng tạp loạn, nhu nhuyễn sáng sạch như đâu la miên. Chân đạp lên trên hoa lúng xuống sâu bốn ngón, hễ dở chân lên hoa trở lại như cũ. Quá khỏi giờ ăn, hoa ấy tự biến mất. Đại địa thanh tịnh, lại mưa hoa mới. Tùy theo thời tiết, tuần hoàn trọn khắp như trên chẳng khác. Mưa sáu lần như thế. Phần chú giải. Đức phong trong cõi ấy lại có các diệu dụng như sau. Trước hết là gió thổi động các vật, phát ra âm thanh diễn thuyết diệu pháp. Kế đó là gió đưa hương, ai ngửi thấy liền được thanh tịnh. Ba là gió đức, thổi chạm vào thân vui thú như đắc diệt tận định. Bốn là gió thổi cuốn hoa rơi đầy cõi nước. Gió thổi qua những cây báu cuốn hoa tự nhiên tụ lại thành từng loại theo màu sắc ánh sáng riêng biệt. Vì thế kinh chép, cuốn hoa tụ lại thành vần, các thứ quan sắc đầy ắp cõi nước, hoa lần lượt tụ lại theo từng màu riêng biệt chẳng tạp loạn. Bản Ngô Dịch ghi như sau: thổi qua cây bảy báu vang tiếng ngũ âm, khiến cho hoa của cây bảy báu rải khắp cõi nước, đều rải trên Phật và chư Bồ Tát A-La-Hán. Hoa của các cây báo theo gió thổi bay vờn trên không, cúng dường thánh chúng như trời đổ mưa hoa phủ khắp cõi Phật. Sách Vãng Sanh Luận bảo hoa báo phủ đất có hai điều thù thắng. Một là diệu sắc thù thắng, tức màu sắc vi diệu thù thắng. Gió thổi hoa theo thứ lớp tụ lại thành từng loại, hoa xanh, vàng, đỏ, trắng đều tụ lại theo đúng màu của chúng. Vì thế kinh nói theo từng màu riêng biệt chẳng tạp loạn. Hoa báo phủ đất như tranh vẽ, như gấm thêu. Các thứ quan sắc đầy ắp cõi Phật, đấy là diệu sắc thù thắng. Băng 15. Hai là diệu xúc thù thắng, tức đụng chạm vào tạo cảm giác vi diệu thù thắng. Kinh dạy nhu nhuyễn sáng sạch. Chữ sáng chỉ các thứ quan sắc vô lượng như đoạn trên đã nói. Sạch nghĩa là thể chất của hoa thanh tịnh. Nhu nhuyễn chính là cảm giác thù thắng khi đụng chạm vào hoa. Đâu La Miên là tiếng Phạn. Ngài Đạo Tuyên luật sư bảo là sợi tơ từ hoa của các loài thảo mộc, là tơ lấy từ các loài hoa như hoa bồ đài, bông liễu, hoa bạch dương, hoa bạch điệp, vân vân. Chữ đâu la miên được dùng với ý nghĩa mịn nhỏ. Lúng là chìm xuống, chân dẫm lên hoa cảm thấy mềm mịn như đạp lên đâu la miên. Chân lúng vào trong hoa sâu chừng bốn ngón, dở chân lên hoa lại bằng phẳng như cũ, nên kinh bảo hễ dở chân lên trở lại như cũ. Tiếp đó, hoa rơi sáu lần trong một ngày. Điều này cũng giống như kinh A Di Đà dạy: ngày đêm sáu thời trời mưa hoa mạn đà la. Sáu thời là buổi sáng, chín ngọ, lúc mặt trời lặn, lúc đầu đêm, lúc giữa đêm, lúc cuối đêm. Buổi sáng mưa hoa, quá khỏi giờ ăn, hoa ấy tự nhiên biến mất. Đại địa thanh tịnh, lại mưa hoa mới. Chữ giờ ăn chỉ lúc ăn cơm, tức là lúc chín ngọ vậy. Kinh Sa Di Thập Giới Nghi Tắc nói rằng như lúc thọ trai thì chẳng được ăn quá giờ ngọ. Như vậy câu kinh trong Kinh Vô Lượng Thọ đây ngụ ý Vào lúc giữa trưa, hoa được rải vào buổi sáng sẽ tự nhiên biến mất, đại địa thanh tịnh như cũ. Ngay khi đó, trên không lại mưa xuống hoa mới. Suốt cả sáu thời như thế, hoa tuôn xuống, hoa biến mất đi, tuần hoàn như vậy, nên kinh bảo, tùy theo thời tiết tuần hoàn trọn khắp. Tuần hoàn có nghĩa là lần lượt xoay vòng trở lại từ đầu. Khắp nơi là đầy khắp cả cõi nước. Sáu lượt như thế giống như trên, không khác. Chữ sáu lượt giống như chữ sáu thời mưa hoa trong kinh Tiểu Bổn. Nhưng ngày đêm trong cõi Cực Lạc cũng chỉ là thuận theo tập tục cõi này mà nói. Sách Yếu Giải giảng rằng y báo và chánh báo cõi ấy đều có quang minh, chẳng cần nhờ đến mặt trời mặt trăng để phân định là ngày hay đêm. Chỉ là thuận theo phương này nên mới giả nói có sự phân chia giờ khắc như thế. Sách Sớ Sao giảng thêm: cõi ấy chẳng có tu di, mà cũng chẳng có mặt trời mặt trăng, luôn sáng sủa, không tối tăm, nên chẳng phân biệt là ngày hay đêm. Chỉ lấy hoa nở, chim hót là ngày, hoa khép lại, chim đậu lại là đêm. Ngài Từ Ân cũng viết trong sách Di Đà Thông Tán rằng: ao vàng hoa nở, người hóa sanh nghĩ là lúc ban ngày, chim đậu rừng quỳnh, Bồ Tát nghĩ là trời đã tối. Các thuyết khác cũng nói như vậy. Riêng sách Viên Trung Sao lại còn giải thích ở một mức độ cao hơn như sau: trộm nghĩ, việc lấy hoa nở, chim hót làm ban ngày, coi lúc chim đậu, hoa khép là đêm, chỉ là khí phận của cõi phàm thánh đồng cư, còn chưa quên được những điều thuộc ế độ đáng lẽ phải nên quên đi. Ấy là vì chúng sanh vãng sanh đa số là kẻ mang nghiệp đi vãng sanh, còn trong ba cõi trên ắt chẳng hề có tướng trạng như vậy. Số 26. Hoa sen báu và quang minh của Phật. Phẩm này thuật rõ hoa sen báu trong cõi Phật ấy. Mỗi hoa có quang sắc vi diệu, trong mỗi quang minh lại hóa hiện ngàn ức vị Phật. Mỗi vị Phật nói diệu pháp, an lập vô lượng chúng sanh, các thứ công đức vô tận chẳng thể nghĩ bàn như thế ấy. Phần chánh kinh. Lại nữa, các hoa sen báu mọc trọn khắp thế giới. Mỗi đóa sen báu có trăm ngàn ức cánh. Quang minh của hoa ấy có vô lượng màu. Hoa xanh ánh sáng xanh, hoa trắng ánh sáng trắng, với các màu huyền, vàng, đỏ, tía, quang và sắc cũng giống như vậy. Lại có vô lượng diệu bảo, trăm ngàn ma ni chói rực trân kỳ, sáng ngời như mặt trời mặt trăng. Những hoa sen ấy to nửa do tuần, hoặc một, hai, ba, bốn cho đến trăm ngàn do tuần. Mỗi một hoa tỏa ra 36 trăm ngàn ức quang minh. Phần chú giải. Trước hết kinh nói đến hoa sen báu, sau đó mới thuật Phật hiện từ quang minh của hoa. Trong phần nói về hoa sen báu có đến sáu ý. Một, hoa sen mọc khắp đầy cõi nước. Hai, số lượng cánh hoa sen, mỗi đóa sen có trăm ngàn ức cánh. Ba, quang sắc vô lượng, bản thể của hoa chính là quang minh, nên kinh chép quang minh của những hoa ấy. Hoa sen lại có vô lượng màu sắc. Kinh dùng sáu màu khác nhau: xanh, trắng, huyền, vàng, đỏ tươi, tía, để tượng trưng cho vô lượng màu. Hoa sen màu xanh phóng quang minh sắc xanh, hoa sen màu trắng phóng quang minh sắc trắng, các hoa sen màu huyền, vàng, vân vân cũng đều phóng quang minh cùng màu với màu sắc của hoa, nên kinh nói quang và sắc cũng giống như thế. 4. Hoa sen trang nghiêm bằng diệu bảo. Lại có vô lượng diệu bảo trăm ngàn ma ni trang nghiêm hoa sen. Các báu ấy đều là thứ hiếm quý, nên bảo là trân kỳ. Các thứ diệu bảo ấy phóng vô lượng quang. Quang minh có đủ các màu, mỗi màu lại phóng quang, chiếu rực, tô điểm lẫn nhau, nên bảo là chói rực. tỏa sáng hơn cả mặt trời mặt trăng, nên bảo là sáng ngời hơn mặt trời mặt trăng. Quán Kinh nói, trong mỗi một cánh hoa có trăm ức mani châu vương để tô điểm chói ngời. Mỗi một viên mani châu phóng ra trăm ngàn quang minh. 5. Kích thước của mỗi hoa sen là từ nửa do tuần cho đến trăm ngàn do tuần. 6. Hoa sen phóng ra quang minh màu nhiệm. Mỗi một hoa sen tỏa ra 36 trăm ngàn ức quang. Trăm ngàn ức quang chỉ là con số tượng trưng nhằm biểu thị vô lượng. Về con số 36, tôi chưa hề thấy có ai chú giải tại sao lại có con số này. Theo ngu ý, mỗi cõi trong bốn cõi tịnh độ đều có chín phẩm, nên mới có con số 36 nhằm thể hiện số lượng phẩm vị trong cõi ấy. Mỗi phẩm có trăm ngàn ức đóa sen, dùng con số trăm ngàn ức chỉ để biểu thị một con số rất lớn. Mỗi đóa sen đều tỏa quang minh tiệp màu với màu hoa sen, cho nên có 36 trăm ngàn ức quang minh. Mỗi đóa sen gồm đủ những đặc tính của hết thảy các đóa sen khác, nên bảo là mỗi một hoa sen phóng ra 36 trăm ngàn ức quang minh. Thật ra, nói có 36 phẩm cũng chỉ là nói rất đại lược, chứ thật ra có đến vô lượng phẩm, nên ta có thể nói mỗi hoa sen thật ra tỏa vô lượng quang minh vậy. Phần Chánh Kinh. Trong mỗi quang minh xuất hiện 36 trăm ngàn ức Phật, thân sắc tử kim, tướng hảo thù đặc. Mỗi một vị Phật lại phóng trăm ngàn quang minh, vì khắp mười phương nói pháp vi diệu. Các vị Phật như thế, mỗi vị an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Phần chú giải. Đoạn này trần thuật sự kiện trong quang minh hóa hiện chư Phật. Trong đoạn kinh này có bốn ý chính. Một là số lượng Đức Phật hiện ra trong mỗi quang minh. Trong mỗi quang minh xuất hiện 36 trăm ngàn ức Phật. Hai là thân tướng chư Phật. Thân màu tử kim, tướng hảo thù đặc. Tử kim chính là vàng ròng đã được dồi mài đến sáng bóng. Tướng hảo của Phật thì như Quán Kinh nói, vô lượng thọ Phật có 84,000 tướng. Mỗi một tướng đều có 84,000 tùy hình hảo, cho nên bảo là thù đặc. Ba là Phật hiện ra trong quang minh cũng lại phóng quang, lại phóng trăm ngàn quang minh. Bốn là Phật nói diệu pháp, vì khắp mười phương nói pháp phi diệu, những pháp ấy lại có lợi ích thù thắng, nên an lập vô lượng chúng sanh nơi Phật chánh đạo. Những điều như vậy thật đã hiển thị sâu xa pháp giới sự sự vô ngại, chẳng thể nghĩ bàn. Hoa sen trong cõi Phật sanh từ tâm Phật. Hoa sen phóng quang, quang minh lại hiện ra nhiều vị Phật. Phật lại phóng quang, thuyết pháp độ sanh, thật là vô tận. Lại cần phải chú ý là cảnh giới như vậy chẳng những chỉ thị hiện diệu tướng, mà thật sự còn có vô biên diệu dụng, nói pháp vi diệu an lập chúng sanh trong Phật chánh đạo. Đấy chính là cái lợi chân thật. Vì thế đoạn kinh này thật sự đã hiển thị chân thật trí huệ, chân thật, chân thật tế, vô vi pháp thân. Sách Hội Sớ nói, Tây phương tịnh độ dùng hoa sen để làm Phật sự, nên có tên là Liên Hoa Thai Tạng Giới. Tiểu bổn Quán Kinh đã nói kỹ việc ấy. Nay kinh này chỉ bản ngụy dịch của Vô Lượng Thọ Kinh, cũng dùng ngay việc ấy để kết lại phần nói về y báo trang nghiêm. Như vậy, trong các thứ trang nghiêm trước đó cũng đều có những việc bất khả tư nghị. Ý kiến này rất xác đáng. Những điều kinh thuật trong phẩm trước cũng đều hiển thị toàn thể cõi cực lạc là pháp giới sự sự vô ngại, chẳng thể nghĩ bàn. Số 22. Quyết chứng cực quả. Phẩm này tổng kết sự thanh tịnh trang nghiêm của thế giới cực lạc. cảnh và trí ngầm khế hợp nhau, nhân quả đồng nhất. Những người vãng sanh do trong tâm không có ý tưởng phân biệt là lấy hay bỏ, nên bên ngoài đều xa lìa các cảnh phân biệt. Do chẳng phân biệt nên thanh tịnh bình đẳng, chỉ thọ hưởng khoái lạc tối thượng, trụ trong chánh định tụ, quyết chứng cực quả, Di Đà bổn nguyện cứu cánh viên mãn. Phần chánh kinh. Lại này A Nan, cõi nước Phật ấy chẳng có tối tăm, ánh lửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cảnh tượng ngày đêm, cũng không có danh từ, năm, tháng, kiếp số, cũng lại chẳng trụ trước nhà cửa, hết thảy mọi nơi đã chẳng có tiêu thức, danh hiệu, lại cũng chẳng có phân biệt lấy bỏ, chỉ hưởng khoái lạc thanh tịnh tối thượng. Phần chú giải. Trong đoạn này, trước hết nói rõ cảnh tướng vô phân biệt, kế đến thuật rõ tâm niệm không phân biệt. Câu không có tối tâm, ánh lửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cảnh tượng ngày đêm, tổng hợp từ 5 bản dịch. 2 bản dịch đời Hán và Ngô nói đến mặt trời, mặt trăng, hư không. Bản ngụy dịch chẳng nói rõ là có hay không. Bản đường dịch và tống dịch cùng nói chẳng có mặt trời, mặt trăng. Sách A-di-đà sớ sao bảo rằng, nếu nói một cách dung hòa thì tuy có mặt trời, mặt trăng, nhưng bị quang minh của Phật và thánh chúng che lấp, nên cũng như chẳng có. Xét về mặt lý, phải không có mặt trời, mặt trăng mới hợp lẽ. Vì sao vậy? Từ cõi trời Đao Lợi trở lên đã không cần đến mặt trời, mặt trăng, huống là cõi Cực Lạc. Theo Liên Trì Đại Sư, xét về mặt lý thì phải không có mặt trời, mặt trăng mới đúng. Hội bản đây lấy ý hai bản đường dịch và tống dịch, nói thẳng là chẳng có mặt trời, mặt trăng, thật phù hợp với ý của Liên Trì Đại Sư. Từ trời Đao Lợi trở lên, chư thiên còn chẳng cần đến mặt trời, mặt trăng, huống hồ là thế giới Cực Lạc. Bản Hán dịch lại ghi, quang minh từ trên đảnh của vô lượng thanh tịnh Phật, tức là A-di-đà Phật, sáng chói cùng cực, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao đều bị ngưng giữa không trung, chẳng xoay chuyển vận hành được nữa, cũng chẳng còn có tinh quang. Các quang minh ấy đều bị khuất lấp chẳng hiện. Câu này rất phù hợp với cách nói dung hòa của Đại sư Liên Trì. Quang minh của mặt trời, mặt trăng cõi ấy bị quang minh của các vị thánh che lấp chẳng hiện được. Như kinh nói, mặt trời, mặt trăng, lửa, châu đều bị ẩn giấu ánh sáng. Phẩm Lễ Phật Hiện Quang trong kinh đây cũng nói, hết thảy quang minh của Thanh Văn Bồ Tát đều bị ẩn lấp, chỉ thấy quang minh của Phật sáng ngời rực rỡ, quang minh của Bồ Tát còn bị phủ lấp, huống là quang minh của mặt trời, mặt trăng, tinh tú, vân vân. Vì vậy, cõi ấy chẳng có tối tăm, ánh lửa, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, cảnh tượng ngày đêm, chỉ luôn sáng chói, chẳng có ngày đêm. Cũng chẳng có danh từ, năm, tháng, kiếp số. Trong cõi thế gian này thì phải có năm, tháng, ngày, đêm, kiếp số, vì địa cầu, mặt trăng, mặt trời, tinh vân đều vận hành, tự chuyển hoặc là bị chuyển động. Do thái dương hệ chứa các tinh tú ấy cũng xoay vần, nên bèn có ngày, đêm, một tháng, một năm, một kiếp, vân vân. Do đó, năm tháng dần trôi. Còn theo bản Hán dịch, mặt trời, mặt trăng, tinh tú đều ngừng giữa hư không, chẳng xoay chuyển vận hành được, thì cõi ấy dẫu có mặt trời, mặt trăng, tinh tú đi nữa, nhưng chúng không vận chuyển, thì làm sao có ngày đêm sai khác được. Thời gian không biến đổi, nên chẳng có danh từ ngày, đêm, năm, tháng, kiếp số. Chỉ do thuận theo các phương khác, nên mới bảo là có năm tháng. Ta nên biết rằng, thời gian sanh từ chuyển động. Xét về cội gốc, chuyển động phát sanh từ ý niệm. Do vọng niệm tiếp nối, nên có thời gian. Khoa học cận đại đã thừa nhận thuyết của ái nhân tư đảng Einstein, thời gian chỉ là do ảo giác của con người. Thuyết này khá phù hợp với điều ta đang bàn ở đây. Với ý, lại cũng chẳng trụ trước nhà cửa. Các bản dịch cũng chẳng hề nói xác quyết là có nhà cửa hay không. Câu kinh, nhà cửa họ ở đều hết sức trang nghiêm, đẹp đẽ, hoặc ở trên hư không, hoặc trên mặt đất, trong phẩm thọ dụng đầy đủ ở phần trước đã nói rõ. Chẳng phải là nhất định không có nhà cửa. Chữ không dùng trong đoạn này chỉ có nghĩa là chẳng chấp trước vào tướng nhà cửa. Hội chúng cõi cực lạc nghe toàn những âm thanh vô ngã, nên tâm họ thanh tịnh một cách tương ứng với điều được nghe, không có các phân biệt. Đã không có ngã thì làm sao có ý tưởng nhà cửa của mình? Vì vậy, đối với nhà cửa mình ở chẳng hề chấp trước. Do đó kinh nói lại không trụ trước nhà cửa. Hơn nữa, do nhân và ngã đều không, nên mọi thứ cần gì đến tiêu thức danh hiệu. Tiêu thức là những biểu tượng nhằm để phân biệt một cá nhân, chẳng hạn như các huy hiệu gia tộc. Diệu cảnh như vậy chính là do trí và tâm xa lìa, phân biệt lấy bỏ tạo thành. Tâm tịnh ắt quốc độ tịnh. Tâm lìa phân biệt nên cảnh cũng chẳng phân biệt. Tâm ấy, cảnh ấy vốn chẳng phân biệt. Trí cảnh nhất như tuyệt các trần cấu nên bảo, chỉ hưởng khoái lạc thanh tịnh tối thượng. Như kinh Xưng Tán Tịnh Độ nói, chỉ có vô lượng hỷ lạc thanh tịnh. Phần chánh kinh. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh, thì đều trụ trong chánh định tụ, quyết định chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì cớ sao? Nếu là kẻ tà định tụ và bất định tụ thì chẳng thể biết rõ, kiến lập nổi cái nhân ấy. Phần chú giải. Đoạn này nói về quả thành tựu của nguyện 29 trụ chánh định tụ và nguyện 12 quyết định thành chánh giác của Đức Di Đà. Điều này chính là cốt lõi của toàn bộ bổn hoài của Phật Di Đà, là thánh quả của vô lượng diệu hạnh, là trí lực phương tiện đạt đến mức cùng cực, là chỗ rốt ráo của đại nguyện độ sanh. Kinh văn nhắc đến ba thứ: chánh định, tà định và bất định tụ. Tụ có nghĩa là giống nhau, cùng loại. Ba tụ này được các kinh luận của cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa đề cập đến, nhưng nội dung sai khác rất nhiều. Tiểu Thừa như Câu Xá Luận nói, các thánh giả từ sơ quả trở lên thuộc về chánh định tụ, kẻ tạo ngũ vô gián nghiệp thuộc về tà định tụ, còn lại những kẻ khác chẳng thuộc về hai tụ trên thì thuộc về bất định tụ. Đại Thừa lại hiểu tam tụ theo nhiều cách. Trí Độ Luận quyển 45 nói, một là chánh định tụ, quyết định nhập Niết Bàn; hai là tà định tụ, quyết đọa ác đạo; ba là bất định. Thích Đại Diễn Luận quyển 1 bảo rằng có ba thuyết. Một là trước khi đạt địa vị thập tính thì thuộc tà định tụ, do chẳng tin vào quả báo của nghiệp. Tam hiền, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập thánh, tức thập địa Bồ Tát, gọi là chánh định tụ, do thuộc địa vị bất thoái. Thập tính, gọi là bất định tụ, do hoặc tiến hoặc thoái chẳng quyết định. Đại Thừa khởi tính luận đồng quan điểm này. Hai, trước khi đạt thập tính và ngay cả địa vị thập tính thuộc về tà định tụ. Đại quả giác là chánh định tụ, tam hiền thập thánh thuộc về bất định tụ. Ba, trước khi đạt đến thập tính là tà định tụ, thập thánh là chánh định, thập tính và tam hiền thuộc về bất định tụ. Các thuyết bất đồng. Tiểu Thừa coi từ sơ quả trở lên đã thuộc về chánh định, còn Đại Thừa thì hoặc lấy việc quyết định nhập Niết Bàn, hoặc lấy địa vị từ tam hiền trở lên, hoặc địa vị từ thập địa trở lên, hoặc dùng địa vị đại quả giác làm tiêu chuẩn phán định chánh định tụ. Còn về việc kinh này nói chúng sanh cõi cực lạc đều trụ trong chánh định tụ, ngài Tịnh Ảnh bảo rằng địa vị bất thoái nên gọi là chánh định, chẳng cần biết là tiểu thừa hay đại thừa, chúng sanh hễ cứ sanh về cõi kia đều trụ trong chánh định. Ngài Vọng Tây chia sẻ quan điểm này như sau: hết thảy phàm phu thiện ác nương nguyện lực của Phật sanh về cõi kia đều ở vào địa vị bất thoái, nên gọi là chánh định tụ. Ngài Cảnh Hưng lại bảo: hễ sanh về tịnh độ thì chẳng luận là phàm hay thánh, đều quyết định hướng đến niết bàn, quyết định hướng đến thiện hạnh, quyết định sanh trong đường lành, quyết định hành lục độ, quyết định được giải thoát. Nên chỉ có chánh định tụ, không còn có hai thứ kia. Sách Hội Sớ cũng nghĩ như vậy. Sách Bình Giải dựa theo ý Tổ Thiện Đạo giải thích như sau: như Thích Ma Ha diễn luận giảng chánh định tụ là từ Tam Hiền thập địa cho đến Phật quả, chánh định tụ của Tịnh Tông cũng giống như vậy. Dẫu hiện có các địa vị Tam Hiền, Thập Thánh vân vân, nhưng cuối cùng đều đạt đến diệt độ, chẳng qua là chỉ có một cõi niết bàn nhưng thị hiện sai biệt. Xét theo một pháp cú thì xét ngay nơi bản tướng thập địa Tam Hiền chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Thuyết của sách Bình Giải đã hiển thị sâu xa ý kinh này. Vì chủ lẫn bạn trong tịnh độ đều là đại thừa nên đều trụ trong chánh định tụ, dẫu thị hiện thập thánh Tam Hiền vân vân, nhưng về bản thể đều quyết định nhập niết bàn. Ngay nơi tướng này chính là pháp thân. Do đó, tiếp ngay theo câu đều trụ trong chánh định tụ, kinh nói quyết định chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Người vãng sanh đều thuộc trong chánh định tụ, quyết định thành Phật, hiển thị sự bất khả tư nghị của Di Đà đại nguyện đến mức độ cùng cực. Phẩm này hội tập cả ba bản dịch Ngụy, Đường, Tống. Câu kinh hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh, chữ hoặc sẽ sanh lấy từ hai bản dịch đời Đường và Tống, đều trụ trong chánh định tụ, hiển thị sâu sắc sự sâu rộng của Di Đà đại nguyện. Chẳng những người đã vãng sanh cực lạc trụ trong chánh định tụ, quyết chứng vô thượng đạo, mà hết thảy những người cầu vãng sanh cực lạc trong hiện tại hoặc trong tương lai, chỉ cần phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm thì sẽ tương ứng với bổn nguyện của Phật Di Đà. Dẫu ở trong uế độ vẫn còn là phàm phu đầy dẫy, nhưng hễ vãng sanh thì ắt trụ trong chánh định tụ, quyết chứng bồ đề. Đây thật là điều siêu tình ly kiến, chẳng thể nghĩ bàn, dứt bạc đối đãi một cách viên dung, phương tiện rốt ráo. Bản Đường dịch lại bảo hoặc kẻ sẽ sanh đều sẽ rốt ráo vô thượng bồ đề đến chốn niết bàn. Vì cớ sao? Nếu là tà định tụ và bất định tụ thì chẳng thể biết rõ kiến lập nổi cái nhân ấy. Ý nói người sẽ sanh về cực lạc đều phải kiến lập chánh nhân vãng sanh, nương theo chánh nhân ấy thì ắt đạt cái quả vãng sanh, tất nhiên đạt địa vị bổ xứ thành Phật. Nên kinh bảo quyết định chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Kẻ tà định tụ và bất định tụ chẳng thể thật, vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tính nguyện sâu xa trì danh hiệu Phật, nên chẳng thể biết rõ kiến lập nổi cái nhân ấy. Hơn nữa, Thiện Đạo Đại Sư đời Đường là bậc thâm nhập kinh tạng đã chỉ rõ đại nguyện nhập chánh định tụ của Phật Di Đà tạo lợi ích cho cả nhân dân cõi cực lạc lẫn chúng sanh trong cõi Sa Bà này. Sách Bình Giải viết chánh định tụ trong cõi này tức Sa Bà là mật ích tức lợi ích ngầm, chánh định tụ cõi kia là hiển ích tức lợi ích hiển nhiên. sách còn viết: mật ích ngay trong đời này chính là giáo nghĩa bất cộng của Kim Gia, tức Ngài Thiện Đạo. Ta thấy sách Bình Giải đã cực lực tán dương thuyết của Thiện Đạo Đại Sư. Người sẽ được vãng sanh tuy thân còn đang ở trong cõi Sa Bà, đã được hưởng lợi ích bí mật là nhập vào chánh định tụ. Đấy là diệu nghĩa thù thắng bất cộng của Tổ Sư, gọi là mật ích, vì người vãng sanh ngầm được hưởng lợi ích này. Ngay trong Kinh Tiểu Bổn cũng có đoạn tương hợp với giáo thuyết này. Kinh chép: nếu có kẻ đã phát nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh cõi Phật A-di-đà, thì những người ấy đều đắc bất thoái chuyển nơi A-nậu-đa-la Tam Miệu Tam Bồ Đề. Rõ ràng, hết thảy những ai phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ trong quá khứ, tương lai, hiện tại đều được bất thoái chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Đủ thấy lợi ích thù thắng bất thoái chuyển hiện hữu cho suốt cả chúng sanh hai cõi, thật tương đồng với huyền chỉ của đoạn kinh Vô Lượng Thọ đây: A Di Đà Phật đại nguyện đại lực chẳng thể nghĩ bàn. Cho đến phẩm 22 này, kinh đã chuyên bàn về sự trang nghiêm nơi y báo chánh báo cõi Cực Lạc. Đoạn kinh trên nhằm kết thúc những điều bàn luận ấy. Những nghĩa lý của kinh văn trong những phần trên đã được sách Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận quy kết về tự tâm như sau: các sự trang nghiêm, các việc Phật sự đã nói trên chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, như trăng trong nước, như hình tượng được vẽ ra, như người được hóa hiện bởi huyễn thuật, chúng đều là do Phật lực tùy tâm của chúng sanh mà xuất hiện. Ta nên biết rằng thần lực của hết thảy chúng sanh và thần lực của Như Lai vốn không hai không khác. Nếu chẳng có đại nguyện đại hạnh để phát khởi cái nhân thù thắng, thì chẳng biết chẳng hay, trầm luân muôn kiếp. Nếu có thể trong nhất niệm xoay trở lại nhận rõ cái tánh sáng suốt, thì mới hay của gia bảo sẵn có, như vào núi báu nhặt của cải vô tận, như vào hương quốc chạm vào chỗ nào cũng thơm ngát. Phải đạt đến nơi mới nghỉ ngơi, chứ đừng nửa đường bỏ cuộc. Số 23: mười phương Phật ngợi khen. Phẩm này gồm 3 ý chính: mười phương chư Phật khen ngợi, thâm ý những lời khen của chư Phật, công đức chẳng thể nghĩ bàn của nhất niệm tịnh tính. Phần chánh kinh. Lại này A Nan, hằng hà sa số thế giới ở phương Đông, trong mỗi một thế giới, các vị Phật như hằng hà sa, mỗi vị đều hiện tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng quang, nói lời thành thật, khen ngợi vô lượng thọ Phật, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Chư Phật trong hằng sa thế giới, nơi phương Nam, Tây, Bắc cũng khen ngợi như thế. Chư Phật trong hằng sa thế giới ở bốn phương bàn, trên, dưới cũng khen ngợi như vậy. Phần chú giải. Trước hết nói đến phương Đông là thuận theo thế tục. Mặt trời mọc từ phương Đông. Các thế giới trong phương Đông nhiều như số các sông Hằng, hằng hà sa số. Trong mỗi một thế giới đều có hằng hà sa số Phật. Mỗi Đức Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, phóng vô lượng quang, nói lời thành thật. Tướng lưỡi rộng dài chính là một trong 32 tướng hảo. Lưỡi to, dài, mềm mại, đỏ tươi, mỏng mảnh, thè ra có thể che cả mặt đến tận mí tóc. Trong sách Viên Trung Sao, Đại sư Cừ Am viết rằng: hiện tướng lưỡi rộng dài nhằm biểu thị chẳng hư vọng. Từ vô lượng kiếp đến nay, miệng không có bốn lỗi nên cảm được tướng này. Sách Sớ Sao cũng nói: bởi Thế Tôn nhiều kiếp nói lời thành thật, nên tướng lưỡi rộng dài khác lạ thường nhân. Nhưng tướng lưỡi của Phật lại có thường tướng và hiện tướng khác biệt. Nếu là thường tướng thì ngậm vào vừa hít trong miệng, thè ra thì che cả mặt đến tận mí tóc. Để làm cho ngoại đạo sanh lòng tin, Phật đã từng hiện bài tướng như vậy. Còn nếu là hiện tướng thì có lớn nhỏ sai khác. Kinh A-di-đà chép rằng, hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị ở trong nước mình hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Kinh bảo, che khắp tam thiên đại thiên thế giới, đấy chính là hiện tướng thù thắng. Đem so kinh này với tiểu bổn thì đại kinh chẳng nói che khắp, nhưng nói phóng vô lượng quang, thì biết là tướng lưỡi này chính là quang minh ấy, quang minh ấy chính là tướng lưỡi này chẳng hai chẳng khác. Kinh nói phóng vô lượng quang, nên ta biết rằng pháp âm vang vọng vượt khỏi cả tam thiên đại thiên thế giới. Sách Viên Trung Sao còn viết tiếp rằng, kinh Pháp Hoa chỉ nói đến cao nhưng không nói đến rộng, nên kinh ấy chỉ nói pháp âm thấu đến trời phạm thế. Kinh này nói về rộng nhưng chẳng nói đến cao, nên bảo là che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cần biết rằng hai kinh nói giống nhau, chỉ vì kinh văn giản lược nên chỉ riêng nêu một phương diện, nhưng đều cùng biểu thị chẳng hư vọng. Hiện tướng này để người nghe mau sanh lòng tin mà thôi. Lại xét về nghĩa thì kinh Pháp Hoa nói đến việc vượt ra ngoài tam giới theo chiều dọc, nên chỉ nói đến cao. Kinh này nói cách vượt ngang khỏi tam giới, nên chỉ bàn về rộng. Nhưng ngang chính là dọc, dọc chính là ngang. Văn tuy giản lược nhưng ý nghĩa tương đồng. Giáo nghĩa này của sách Viên Trung Sao thật là tinh diệu, khiến người sanh lòng tin sâu xa. Từ Ân Pháp Sư lại bảo, để chứng thực việc nhỏ thì Phật hiện tướng lưỡi hiện che cả mặt đến tận mí tóc. Nay kinh đây nói che khắp đại thiên là để chứng thực đại sự. Ngài còn bảo, Bồ Tát đắc tướng lưỡi che mặt nên chẳng nói hai lời, toàn nói lời chân thật. Lưỡi mới chỉ che mặt thì đã chẳng hư vọng, huống là che được cả đại thiên. Vì vậy bọn chúng ta phải nên sanh lòng tin chân thật đối với lời khen ngợi của chư Phật. Nói lời thành thật, nói lời chí thành chân thật chẳng dối. Sách Di Đà Sớ Sao nói, thành thật ắt là đáng tin, vì thành là chân thật khẩn thiết không trá ngụy, thật là chắc chắn đúng chẳng dối. Đó là Sư Tử Hống vô ý thuyết, dẫu ngàn thánh nhân xuất hiện cũng chẳng thay đổi được, muôn đời giữ lấy làm khuôn phép vậy. Sách còn viết, thuần chơn dứt vọng vạn kiếp vẫn như thế, nói lời thành thật còn gì hơn thế. Như vậy lời chư Phật khen, vô lượng thọ Phật công đức chẳng thể nghĩ bàn, chính là lời cực chơn cực thật. Ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thể biến cải, muôn đời tuân thủ chẳng thể trái nghịch, thuần là chân thật chẳng hề hư vọng. Do vậy bọn chúng ta đều phải nên tin chắc, chớ ôm lòng nghi. Về chữ công đức chẳng thể nghĩ bàn, xin xem lại lời giải thích trong phẩm 11. Kế đó, kinh nói mười phương hằng sa chư Phật cũng đều khen ngợi Đức Di Đà như thế. Sách Hội Sớ nói, tuy chư Phật chứng đắc bình đẳng như một, nhưng cái lợi ích niệm Phật được vãng sanh là diệu pháp bất cộng của Phật Di Đà, nên chư Phật nhượng đức dạy quy về một đức Phật. Đấy là kết quả của lời nguyện 17 vậy. Ý nói Phật, Phật đạo đồng, chẳng có cao thấp, nhưng pháp môn niệm Phật vãng sanh chính là diệu pháp bất cộng của Phật Di Đà, nên cái lợi ích đó cũng là bất cộng. Vì vậy chư Phật kính nhường đức Ngài, nhằm hiển thị công đức vô biên của hết thảy chư Phật đều quy về một đức Phật Di Đà, ngõ hầu mười phương chúng sanh đều nhập Di Đà nguyện hải, vãng sanh thế giới cực lạc. Đấy chính là nguyện thứ 17, chư Phật khen ngợi được thành tựu. mười phương khen ngợi thì danh hiệu mới có thể vang khắp mười phương, phổ nhiếp vô biên chúng sanh cùng quy hướng Cực Lạc. Phần chánh kinh. Vì sao thế? Muốn khiến cho tất cả chúng sanh trong các phương khác nghe danh hiệu Phật ấy, phát tâm thanh tịnh, ức niệm, thọ trì, quy y, cúng dường, cho đến phát sanh được một niệm tịnh tính, đem tất cả thiện căn chí tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi kia, tùy nguyện đều sanh, đắc bất thoái chuyển, cho đến thành vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phần chú giải. Đoạn này giảng rõ nguyên nhân chủ yếu vì sao chư Phật khen ngợi. Vì muốn cho chúng sanh nghe danh hiệu sanh lòng tin, phát nguyện cầu sanh, ắt chứng vô thượng Bồ Đề. Sách Hội Sớ nói, đây chính là nguyện 18 được thành tựu. Chỗ quy thú của cả bộ kinh chỉ là ở điểm này. Vì sao vậy? Tuy cả 48 nguyện đều thù thắng, nhưng niệm Phật vãng sanh là cốt yếu nhất. Tuy thành tựu của mỗi nguyện đều là khó nghĩ tưởng nổi, nhưng nguyện này thành tựu mới là bất cộng. Vì vậy chư Phật ngợi khen. Sách Giáo Hạnh Tính Chứng giảng câu nghe danh hiệu Phật ấy như sau. Chữ nghe có nghĩa là chúng sanh nghe gốc ngọn sanh khởi của lời Phật nguyện mà chẳng có tâm nghi, thì đó mới là nghe. Nghe danh hiệu được phước nên có thể phát sanh lòng tin thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là lòng tin chẳng nghi, còn có nghĩa là lòng tin trong sạch chẳng cấu nhiễm. Sách Thắng Mang Bảo Quật quyển thượng có nói, thanh tịnh tâm là lòng tin trong sạch, khởi tâm tin trong sạch lại còn có nghĩa là tâm chẳng có phiền não lẫn vào, thì gọi là tâm thanh tịnh. Ức niệm thọ trì. Thọ là tin nhận, trì là giữ vững, ức là nhớ đến công đức của Phật.
Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại, còn chờ chi sao không tìm giác ngộ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.